chuẩn bị tao thường thí dụ như con mắt tôi thấy cái quan hệ ở đây, tôi nói tôi thấy cái quan hệ với con mắt con bình chú ý thôi á, thì quan hệ có làm cho tôi thích theo con thích thì sao? Như là tôi chú ý ra tôi phân biệt à, cái quan hệ đẹp quá vân vân, thì lúc đó con sẽ thích à, thì như lại chính vì cái ý thức mà làm cho mình thích biết tìm được à, hoặc tưởng do ý thức mà làm cho mình ghét, để ghét cho mình mới giận hơn à, vì vậy cho nên ý thức là cái động cơ nó làm cho mình chắc thôi, ghét thì cũng ghét dữ, thương thì cũng thương nhiều, mà luân hồi là gốc từ cái thương và cái ghét đó, để ghét cho nên muốn làm cho đã ghét là đánh chửi với cho người ta khổ, gây ra một cái nợ nần, bởi thương cho nên muốn tạo ân nghĩa, và tạo ân nghĩa cũng là quan cá linh hồn, phải không? Vì như vậy cái làm cho mình chấp càng ngày càng nặng càng sâu là cái chí ý thức, chí ý thức là cái phần nặng nhất, cho nên nó cứ theo ngoại trần như mãi không thôi, cũng gọi là phân ly thức. Phân ly thức tức là cái thức chia lìa. Tại sao mà gọi là thức chia lìa? Bởi vì cái ý thức này nó luôn luôn là chạy theo năm tầng ở trước, năm tầng ở trước hay là sáu tầng, mà do năm căn trước duyên, năm căn trước duyên thì lúc mà năm căn duyên xong thì nó không có, rồi bây giờ nghĩa là chú vào cái nó chạy theo, nó chạy theo rồi nó mới phân biệt thế này thế kia, do cái phân biệt đó mà gọi là phân ly thức. Lại nó là phân biệt tự thức, vì cái thức này yêu nơi cái chiến ái, cái chiến ái tức là cái thấy mà yêu thích của cái nghĩa chiến ái phiền não tăng trưởng, do cái chiến ái phiền não càng ngày nó càng lớn thêm lên. Thì như vậy tức là cái đoạn nói về ý thức ở đây là tổ Mã Minh muốn cho chúng ta biết rõ cái công dụng tạo thành nghiệp lực lôi cuốn ở trong luân hồi. Cái công dụng đầu tiên hay mạnh mẽ nhất là cái công dụng của ý thức. Vì vậy cho nên cái tôi chúng ta là nhắm thẳng cái ý thức đó mà đã từ nó trước, phải không? Nếu mà không đọc không khóa nó thì khó mà khỏi cái dòng tạo nghiệp luân hồi. Đọc tiếp. Ủa, nhiều hãy ư vô minh quân tạp khởi thức, ư vô minh không quân tạp mà khởi thức á, chẳng phải phàm phu có thể biết được. Đây là chỉ cho cái thức mà ư vô minh quân tạp khởi. Thì cái thức đó là cái thức nào? Hồi nãy là nói về cái ý thức thì phàm phu biết, ai cũng biết hết. Còn cái thức mà ư vô minh quân tập nó khởi đó, cái thức cho phàm phu không thể biết, cũng không phải nhị cái trí huệ nhị thừa mà có thể giác được cái thức đó. Nghĩa là y nó về tác từ sơ chánh tính, tức là nói cái chánh tính ban đầu đó, phát tâm quán sát, nhớ chính được khó khăn, được một ít phần biết hay là được biết một ít phần, cho đến bồ tát đến cái địa vị trí kính mà cũng không thể biết hết nữa, chỉ có Phật mới biết một cách cùng tột. Tại sao cái này khó biết quá vậy? Cái thức này là thức nào mà khó biết lắm vậy? À, đây là chỉ cho tàn thức. Cái tàn thức là cái thức do vô minh nó nguyên tập mà khởi, tức là cái đức giác ban đầu á, nó dí động mà khởi cái tàn thức này. Thì cái tàn thức này nếu mà biết trọn vẹn nó thì đã trở về cái gì đó, nếu biết trọn vẹn nó thì trở về cái chỗ bản giác mất rồi, phải không? Vì vậy cho nên là khó mà biết được nó. Phàm phu chúng ta chỉ có thể thấy được cái thức thứ sáu và năm thức trước, còn nếu bên nhị thừa
thì các ngài có thể giải quyết được cái thức thứ bảy là cái chấp ngã đó, giải quyết được. Nhưng mà đến với thức thứ tám này các ngài cũng bất lực, không thấy không biết nó. Chỉ có Bồ Tát từ chánh tướng, tức là trong thập tướng, mà từ cái tính ban đầu cho tới lên được cái thập địa, mà cái địa thứ nhất là sơ địa, cho đến cái địa thứ chín là thập địa, thì từng đó biết từng phần thôi, biết mà biết từng phần chứ không có biết toàn diện. Bởi vì nó thế này, bởi vì cái thức đó là nó dung hợp tất cả chủng tử thiện ác, mà nếu có chủng tử thiện ác ở trong đó thì chủng tử thiện ác nó là các phân diệt. Mà nếu chúng ta còn sống ở trong phân diệt thì chúng ta chỉ thấy được là thấy được cái phân diệt, mà không thấy được cái thể bất phân diệt của nó. Như vậy cho nên khi nào mình diệt hết những cái mầm phân diệt ở trong nó rồi á, là như cái đạo học kinh Lăng Nghiêm đó, mình diệt được cái ý thức là cái phần thứ mấy, cái ống thứ mấy, diệt được ý thức là cái ống thứ mấy, tưởng ống đó, phải không? Diệt được ý thức là được qua tưởng ống, rồi còn có cái thức thứ bảy là hành ống, nó hành ống là cái chỗ ưu ẩn tứ tâm, nó cứ thanh diệt liên liên trong đó, rồi phải diệt được cái nó nữa, rồi mới qua cái thức ống đó, rồi mới thấy cái thứ này. Đó. Vì vậy cho nên nó chính đáo sâu xa tâm, mình làm sao thấy được. Thì nói giờ nói rất dọn là tâm đó nó có thanh diệt những chủng tử thanh diệt của nó. Còn thì mình không thấy được cái thể lặng lẽ của nó. Cũng như nhìn cái đĩa mà thấy sống tròn, dầu những cái vợn to, những đợt sống to như là những đĩa viên bão, hay là lặng chứ còn những vợn nhỏ nhỏ lăng tăng, thì nó còn những vợn nhỏ nhỏ lăng tăng cũng chưa gọi là mặt biển bằng phẳng, phải không? Cũng chưa thấy được cái mặt biển bằng phẳng. Chỉ bao giờ lặng hết thì chúng ta không thấy được mặt biển bằng, còn lăng tăng là chưa thấy được cái bằng. Thì như vậy khi chúng ta tu hành muốn trở về được cái tàn thức đó, mà trở về thấy trường cạnh được cái thể của nó đó, đây là thấy, là thấy cái thể của nó, thì phải hết không còn một tí lăng tăng nào thì cái thể nó mới hiện ra. Và thể nó hiện ra thì nó trở thành cái gì rồi? Thì nó đã biến thành ra cái, nếu nói là duy thức gọi là bạch tịnh thức, còn nói theo bên đây thì gọi là Như Lai tà hay là Như Lai, phải không? Chứ nó không còn là tàn thức nữa. Bởi vì còn thiếu chủng tử thì mới gọi là tàn thức, mà khi chủng tử sạch rồi thì mới gọi tàn thức được nữa, phải không? Vì vậy cho nên là cái chỗ đó, mà khi mà thấy nó hoàn toàn thì phải là chủng tử sạch. Còn Bồ Tát thì sạch một phần mà thấy nó được trước, nó sạch được hai phần thấy được hai, rồi như vậy cho tới nó là qua đến cái địa vị thập địa rồi mà thấy cũng chưa viên mãn nữa, chỉ có tới Phật mới thấy được tròn vẹn. Thì nghe thấy được cái thức A Lợi Gia tròn vẹn là lúc đó thành Phật, và thấy tròn vẹn là thấy cái thể của nó. Nên bây giờ mình đó, nghe nói thức A Lợi Gia chứ mình có thể tưởng tượng nó ra không? Nếu tưởng tượng là chính hết cái kho, kho cái chữ trong đó định đó, phải không? Vì tàn, tàn là cái kho, mình cứ tưởng tượng ra quan niệm một cái kho chứa lúa, chứa bắp, chứa đậu, chứa nhớ như vậy thôi, cho bao giờ mình thấy được thì thành cái đó. Vì vậy cho nên nó là khó thấy, khó biết. Đó là để chỉ thẳng cái thức mà A Lợi Gia, hay là nói cái khác là cái quân tập khởi thức đó. Do vô minh nhân tập khởi thức, cái thức đó là cái thức khó biết nhất. Rồi đọc tiếp, trong lòng thức là khó biết. Thì đây muốn cho rõ hơn, nó vì sao mà khó biết? Vì cái tâm ấy từ xưa đến giờ tự tánh nó thanh tịnh mà có vô minh. Vì vô minh nên, vì vô minh nhiễm nên có cái tâm nhiễm kia. Tuy có cái tâm nhiễm mà thường hằng không có biến đổi, thế nên cái nghĩa này chỉ có Phật mới hay biết. Nghe nói tâm tánh thường vô niệm, gọi là bất biến, do đạt được một cái pháp giới tâm bất tương ưng bỗng nhiên. Tuy có cái tâm nhiễm mà thường hằng không có biến đổi, thế nên cái nghĩa này chỉ có Phật mới hay biết, nên nó tâm tấm thường vô niệm gọi là bất biến. Do đạt được một cái pháp giới tâm bất tương ưng bỗng nhiên khởi niệm, do không đạt được một pháp giới tâm không tương ưng bỗng nhiên khởi niệm gọi là vô minh. Đó, đây là giải thích cái chỗ khó hiểu của cái tàn thức. Tại sao nó khó hiểu? Vì cái tàn thức này từ hồi xưa đến giờ tự tánh nó là thanh tịnh, tự tánh nó là thanh tịnh mà rồi nó có vô minh. Nó thanh tịnh mà có vô minh làm sao mà dễ hiểu được, phải không? Tự tánh nó là thanh tịnh mà có vô minh, bởi có vô minh rồi vô minh nó mới nhiễm, bởi do vô minh nhiễm nó cho nên tuy có nhiễm mà lại thường hằng bất biến. Chỉ cho cái thể nó là thanh tịnh, trong cái thể thanh tịnh đó nó có cái vô minh dấy lên, rồi vô minh dấy lên rồi nhiễm lại nó, tuy nhiễm lại nó mà nó vẫn là thanh tịnh. Đó là cái lối giải thích cho chúng ta biết cái chỗ khó hiểu nó là vậy. Người ở trong cái thanh tịnh mà lại có vô minh, và lại trong cái vô minh đó mà lại hằng có cái thường thanh tịnh, thì như vậy làm sao dễ hiểu được. Vì vậy đó, và cái nghĩa đó chỉ có Phật mới hay biết được. Đây mới dẫn trong kinh nên nói tâm tánh thường vô niệm, nghĩa là tâm tánh luôn luôn là vô niệm. Tại sao vô niệm? Bởi vì cái tánh của tâm nó là lặng lẽ thường hằng, thì có niệm tức là không phải lặng lẽ đâu. Vì vậy nên tâm tánh thường hằng vô niệm thì cái gọi cái đó gọi là bất biến, nó không đổi dời. Mà bởi vì chúng ta không có đạt được một pháp giới đó, không đạt được một pháp giới là đạt cái gì? Cái này là đổi chữ mà thành ra mình thấy khó. Một pháp giới tức là tâm tánh cái gì, phải không? Bởi chúng ta không đạt được tâm tánh đó cho nên tâm nó không có tương ưng, nó không có hợp. Vì vậy mà bỗng nhiên khởi niệm, mà khởi niệm thì cái đó gọi là vô minh. Thì như vậy cái mà làm cho có giới niệm rồi nó làm thành ra những cái động năng kiến sở kiến vân vân đó, thì đó là cái vô minh. Thì nói cho dễ hiểu là bởi vì chúng ta sẵn có cái tâm thanh tịnh mà không nhận ra được cái tâm thanh tịnh đó cho nên giới niệm, bởi giới niệm cho nên mới là đi trong sanh tử luân hồi. Mà giới niệm đó là vô minh, mà khi đi trong sanh tử luân hồi tức là nó quân lại trong cái tâm thanh tịnh đó đầy đủ những chủng tử ô nhiễm, tuy quân mà cái thể tâm thanh tịnh ấy là thường hằng bất biến. Đó là cái chỗ mà thực là khó hiểu. Bây giờ mới nói cái nhiễm tâm đó, nó có chia ra tới sáu thứ. Cái nhiễm tâm ấy có tới sáu thứ. Thế nào là sáu? Một đó là chấp tương ưng nhiễm, cái nhiễm do chấp tương ưng. Y theo nhị thừa giải thoát và tính tương ưng được xa lìa. Thì đây là chỉ cho cái khi mà cái tâm mình nó dưới một nhiễm, mà cái nhiễm đó làm sao mà tới cái hạn nào dẹp được, thì đây là tổ chỉ cho thấy rõ. Khi mà cái chất tương ưng nhiễm này, tức là do chất ngoại cảm, tương ưng cho ngoại cảm mà nó dưới lên cái nhiễm tâm, thì cái nhiễm tâm đó nếu mà hàng giải nhị thừa giải thoát thì đã dẹp được nó rồi, còn không thì từ tính tương ưng địa mới xa lìa. Tính tương ưng tức là từ hàng hợp tướng nhân danh đó, mới có thể xa lìa được. Thì như vậy hoặc là vị thừa hoặc là bồ tát hợp tướng mới xa lìa được cái nhuyễn thứ nhất này là chấp tương ưng nhuyễn. Đến cái nhuyễn thứ hai là bất đoạn tương ưng nhuyễn. Bất đoạn tương ưng nhuyễn tức là cái nhuyễn này nó tiếp tục không dứt, thì phải y nơi tính tương ưng địa tu học phương tiện lần mới hay trả được tịnh tâm địa cứu chính mới xa lìa nó. Đó tức là y từ thập tính tu dần dần cho đến hết thập tính, thập trụ, thập hồi hướng, hạnh hướng, tức là qua cái hàng tam hiền đến gì, đến tịnh tâm địa. Tịnh tâm địa tức là đến cơ địa, thì lúc đó mới thực là xa lìa. Thì như vậy xa lìa để cái nhuyễn thứ hai này tức là bất đoạn trên cái nhuyễn thì phải tới sơ địa bồ tát mới xa lìa được. Cảnh thứ ba là phân biệt trí trên cái nhuyễn, cái do phân biệt hàng ngày của mình, cái thức chữ này nó trí cái thực tình nó là thức, do cái thức phân biệt trên cái nhuyễn đó y nơi cái đầy cụ giới địa. Cụ giới địa tức là cái bậc mà bồ tát trong hàng thập địa mà tới nhị địa là đầy đủ giới luật, thì cái hàng đó lần mới xa lìa cho đến vô tướng phương tiện địa mới cứu chính xa lìa. Tức là vô tướng phương tiện địa tức là tới thức địa bồ tát mới hết hẳn cái đó. Đó là cái thứ ba. Đến cái thứ tư là hiện sắc bất tương ưng nhuyễn. Thì cái này là y hiện sắc tự tại địa, tức là từ bát địa, sắc tự tại địa tức là bát địa hay xa lìa nó. Cái thứ năm đó là năng kiến tâm bất tương ưng nhuyễn, là y nơi tâm tự tại địa tức là đệ chủ địa mới hay xa lìa nó được. Cái thứ sáu là căn bổ nghiệp bất chân ưng nhuyễn, cái này y bồ tát tạnh địa được vào như la địa mới hay xa lìa, tức là đến thập địa rồi vào tới cái quả vị diệu giác của Phật thì mới lìa hết nó. Không rõ một cái nghĩa một pháp giới đó là từ nơi tương ưng địa quán sát học đoạn cái không rõ một pháp giới, ý nghĩa một pháp giới thì cái đó là từ tính tương ưng địa quán sát học mà đoạn vào tịnh tâm địa từ phần được lìa cho đến như là địa với hai chiếu kính lìa. Và đây là nói lại cho ý nghĩa hồi nãy nói rằng có một pháp giới mà do mình không đạt được, bởi mình không đạt được cho nên mình mới bị vô minh lưu chuyển luân hồi vọng tâm giới thể. Bây giờ hả, pháp giới là gì? Không rõ một pháp giới là cái gì, làm sao mà trừ nó? Thì một pháp giới tức là chỉ cho cái thể nhất tâm, mà muốn được trở về cái thể nhất tâm đó là phải y cái cơ ban đầu của bồ tát là thập tính. Thập tính tu dần quan sát, quán sát tu học đoạn từ cho tới vào được thập địa, rồi đến lên tới cái quả Phật thì mới hoàn toàn thấy nó một cách đầy đủ, hay là nói là cứu kính lìa. Vì đây dùng cái chữ là bất liễu cho nên nói cứu kính lìa, chứ còn sự thật là tới đó mình mới thấy một cách tròn đủ, tròn đủ về cái thể của một pháp giới, hay là nói cái khác là cái thể của nhất tâm. Ở đoạn này vì nói về cái cách dứt phiền não rồi chứng được những quả vị thánh, mà vì chúng ta chưa chứng cho nên nói cái này nghe khó hiểu, nghĩa là khó mà nhận ra được. Bởi vì mỗi cái bậc, mỗi bậc đều do sự tư chứng mà được, mà trời mà chúng ta thì đương đi trong cái mà mới bắt đầu, nên là giờ nói cái kia không hiểu gì hết. Rồi tiếp đâu mà nói về cái nói cái nghĩa tương ưng đó, nghĩa là tâm nguyện pháp dự, tâm nguyện cái pháp khác y hơi diễn tịnh soi biệt, mà biết tướng duyên tướng đồng, mà cái biết tướng duyên tướng đồng. Còn nói cái nghĩa chẳng tương ưng đó, tức là tâm bất giác thường không có cái biệt dị, chẳng có đồng biết tướng duyên tướng, vì chẳng đồng biết tướng duyên tướng. Đó, đây là nói hai cái nghĩa tương ưng và bất tương ưng. Nói nghĩa tương ưng là sao? Là nói rằng cái tâm nguyện của mình, tâm nguyện những cái pháp khác, những cái pháp khác đó, và y hay diễn tịnh mà có thấy sự sai biệt, mà cái biết đồng và cái biết tướng và cái duyên tướng đồng, tức là nói khi chúng ta duyên một pháp nào, một cảnh nào, hoặc là thiện, hoặc là ác, hoặc là nhiễm, hoặc là tịnh, khi đó cả tâm duyên và tâm sở hai cái phù hợp nhau đồng duyên, cho nên gọi là biết tướng và duyên tướng. Cái biết tướng là chỉ là tâm duyên, duyên tướng là tâm sở, hai cái nó phù hợp nhau thì gọi là tương ưng. Gọi tương ưng, còn nếu mà không có phù hợp nhau thì ngược lại. Đó, vì vậy cho nên nói rằng cái đó là y nơi nhiễm tịnh sai việc. Nhiễm tịnh tức là chỉ cho sự thiện ác tốt xấu sai việc, mà có cả tâm vương tâm sở đồng thời duyên theo, thì đó gọi là tương ưng. Bây giờ nói nghĩa không tương ưng, tức tâm bất giác thường không có duyên khác, chẳng đồng biết tướng và duyên tướng, vì chẳng đồng biết tướng và duyên tướng. Tức là đây chỉ các thông tướng ưng nghĩa là gì? Nghĩa là chỉ cho khi mà mình chưa có thông ra cái tâm vương tâm sở để cùng duyên theo tương ưng với cảnh bên ngoài, cho nên mới nói rằng nó là tức mê cái tâm bất giác đó, nó thường không có cái cảnh khác, tức là chưa có thân cái tâm vương tâm sở để mà chạy theo cảnh duyên khác bên ngoài, nó không có cái tâm vương để biết tướng và không có tâm sở duyên tướng, vì vậy cho nên gọi là bất tương ưng, nó không có tương ưng với nhau. Thì như vậy chỉ cho cái bất tương ưng này là cái mà nó còn sâu kín ở trong, nó còn nằm ở trong cái vô minh, chưa phân biệt tâm duyên tâm sở, vì vậy cho nên gọi nó là bất tương ưng. Còn cái mà đã có phân biệt rồi thì cái đó đều thuộc về tương ưng. Lại cái nghĩa nhiễm tâm á, gọi là phiền não ngại, nó hay chướng cái là căn bản trí, cái chân như căn bản trí. Đây là nói về cái nghĩa, cái nhiễm, cái tâm nhiễm là gì? Tâm nhiễm gọi là phiền não chướng, nó phiền não ngại, tức là chỗ khác gọi là phiền não chướng. Vì sao gọi nó là phiền não chướng? Vì nó hay ngăn che cái là căn chân như căn bản trí. Thì như vậy nói là cái nghĩa nhiễm nhiễm tâm á, là chỉ cho cái phiền não trước. Cái phiền não đó ngăn che cái tâm chân như và làm cho cái căn bản trí nó không được sáng tỏ. Vì vậy mà gọi đó là nhiễm tâm, hay gọi là phiền não trước. Còn cái nghĩa vô minh đó gọi là trí trước. Trí ngại tức là trí trước, nó hay chướng ngại cái thế gian tự nhiên nghiệp trí. Vì nó hay chướng ngại thế gian tự nhiên nghiệp trí, đó là hai cái trước mà chúng ta thường thấy. Bởi vì quý vị nhớ, chúng ta tu hành thành nhiều, hay nói tu là đừng có cho nhiễm tâm, phải không? Đừng cho nhiễm tâm, mà nó không nhiễm tâm là sao? Không nhiễm tâm tức là chỉ cho không để phiền não nó che đậy cái căn bản trí, hay là che đậy cái chân như. Nếu mà để phiền não che đậy căn bản trí thì đó gọi là bị nhiễm tâm. Mà bây giờ ví dụ cái trường hợp nào mình bị nhiễm tâm, bây giờ quý vị hàng ngày có bị phiền não nó che đậy căn bản trí không? Phiền não như cái gì? Như cái gì? Như tham, như sân, như si, phải không? Đó là phiền não cái gì? Nhưng mà ở đây nói cái tế nhị hơn, vọng tưởng dấy lên đó là phiền não. Thì phiền não do những vọng tưởng dấy lên đó mà nó làm cho cái căn bản trí mình bị lấp đi. Cho nên hết cái vọng tưởng là hết. Nhưng mà nói ở đây nói về phiền não đó là đứng về cái phần mấy cái tham sân si mạn nghi ác kiến rồi đó. Vì mấy cái đó nó hay che đậy cái căn bản trí của mình. Và bây giờ tới thêm cái thứ hai là về cái nghĩa vô minh. Hồi nãy là nói cái nghĩa nhiễm tâm, nhiễm tâm là chỉ cho phiền não. Bây giờ nói nghĩa vô minh thì chỉ cho cái sở chi trước. Nói nhiễm tâm là chỉ cho phiền não trước, nói vô minh là sở chi trước. Thì quý vị thấy cái sở chi trước nó nặng, nó sâu dày hơn cái phiền não trước. Sở chi trước là cái gì? Đây không nói cái gì mà nói là nó hơi trước cái thế gian tự nhiên nghiệp trí. Vì nó hay trước cái thế gian tự nhiên nghiệp trí. Tại sao nó hay trước cái thế gian tự nhiên nghiệp trí? Bởi thế này, quý vị thấy thường thường á, cái sở chi trước nó làm cho mình không thấy được pháp tánh bình đẳng. Và tại sao không thấy được pháp tánh bình đẳng? Là vì mình đã có bị cái sở chi nó ngăn che rồi, phải không? Mình biết một cái này theo cái quan niệm mà mình nhận, mình biết cái đó, mình cho đó là chí chính, là viên mãn, thì mình nhận biết được cái đó, một cái đó rồi thì cái đó cái biết nó làm chiếm mình. Mình không biết được tất cả những cái thật khác, bởi vì còn bám vào biết một chỗ thì không biết được tất cả đó. Vì vậy cho nên gọi là sở tư trước, cái chiếm cái sở tư. Nói như vậy thì tôi tin rằng cũng nhiều người khó hiểu, bởi vì cái chữ mà nói rằng thế gian tự nhiên nghiệp trí là người ta lại càng khó hiểu. Tại sao gọi là thế gian tự nhiên nghiệp trí? Bởi vì cái trí biết các pháp thế gian một cách tự nhiên. Tự nhiên là thấy về cái thể bình đẳng của nó, là khỏi cần suy tính, khỏi cần phân biệt, mà thấy được cái tánh tự nhiên sẵn có của tất cả pháp thế gian. Thì cái trí đó mà nếu còn có chút sở tư là thấy được cái đó không? Thí dụ như giờ tôi ngồi ở trước tất cả những vị đây, mà nếu tôi chiếu tâm nhìn một người thì mấy người kia tôi không thấy, phải không? Như vậy là còn có kẹt một sở tư thì tất cả không bình đẳng. thấy ông bình đẳng. Còn nếu tôi không thấy một người, tôi nhìn tổng đó thì tôi thấy hết. Thấy hết thì như vậy tôi thấy là bình đẳng. Còn nếu tôi chạm vào một cái thấy nào của duyên rẽ thì tôi không thấy bình đẳng. Vì vậy cho nên không có, nó che ngại cái nghiệp trí tự nhiên cái thế gian là vậy. Nhưng hơn cái này là nó nặng hơn. Còn cái chuyện não chướng á thì nó là tham sân si mạn nghi ác chướng đó, vân vân. Thì những cái loại đó mình có thể dẹp nó mau, mà cái chấp do cái biết của mình, cũng như chúng ta tu hành mà nhận ra được một lẽ nào và cho cái đó là chú chính, thì tất nhiên chấp vào cái đó thì không có biết về tất cả cái kia. Bây giờ tôi ví dụ nó hơi thế gian cho quý vị thấy rõ cái sở tri nó là cái khó vẹt. Như bây giờ ở trong đây nếu có những vị nào cái tánh hay giận hay buồn, nó tánh hay giận hay buồn tức là nó động tới thì giận, động tới thì buồn, chứ không phải bản tánh hay giận hay buồn, không phải vậy, mà động tới hay giận, động tới hay buồn. Thì khi mà động tới hay giận hay buồn, mình có thể đem cái giáo lý dạy chỉ nghe họ hiểu, thì nghe hiểu rồi thì cái hay giận hay buồn nó sẽ bớt mau, phải không? Hay giận hay buồn bớt mau đó. Nhưng mà nếu cái người đó họ có một cái sở học nào, hoặc là họ học về cái môn thầy thuyết bắt, hay là họ học về cái môn thợ mộc, hay là họ học về cái môn thầy thuốc tây gì đó, thì họ có học một cái môn nào mà thành tài rồi, bây giờ giữ họ bỏ dễ hay không? Họ hay giận hay buồn chứ mình giữ họ bỏ còn có thể dễ, họ hiểu đạo họ bỏ được liền. Còn cái nghề mà họ học đã thâm sâu trong họ tịch chỗ, họ nhận ra cái đó là cái sở trường của họ, họ giữ họ bỏ có dễ không? Thực là cái đó họ bỏ là cay đắng, thực là cay đắng. Cho nên như vậy mà cái sở chi chướng bỏ khó lắm, phiền não chướng bỏ thì dễ, mà cái sở chi bỏ là khó. Nếu mà còn có thể thí dụ thêm một hai vài cái nữa, mình thí dụ nhiều quá rồi như chị Hồng thôi, đại khái như vậy đó. Thì quý vị biết cái sở chi chướng nó chướng lắm, cho nên không phải giản dị đâu. Vì vậy cho nên chúng ta biết những cái phiền não buồn thương giận ghét thì thấy là khó thiệt, chứ mà mình giữ lý rồi, thấy có khó gì diễn rồi thì bỏ được liền à. Còn có cái ông tự ti này vậy thì cái công phu thực nhập của mình dồn mình dính nó vô đó là cái của mình, mà giờ muốn giải nó là khó, khó là vậy đó. Vì vậy cho nên khi mà người tu hành phần nhiều mắc kẹt cái tự chi chứa nặng hơn là phiền não chứa. Mắc kẹt ở đó là mắc kẹt ở trong thanh văn duyên giác vân vân, hoặc là mắc kẹt ở trong các cơ sở mà hơn chưa hơn chùa chúng ta học cái tâm chưa hơn nguyên má đó, do thấy được bao nhiêu chú và chắc cái đó là chú chính vân vân đó. Cái nghĩa này thế nào? Do y theo cái nguyện tâm hay thấy hay hiện giận chắc cái cảnh giới rồi trái với cái tấm bình đẳng nè, hỏi tại sao mà nói cái sở chi chướng này nó làm chướng ngại cái tự nhiên ngữ trí của thế gian, thì nói rằng bởi vì nó ưu hơi cái nhiễm tâm rồi nó thành ra cái năng cứng năng hiểm rồi nó dặn chết cái cảnh giới, vì vậy mà nó trái với tấm bình đẳng của tất cả pháp. Vì vậy mà gọi là nó khó, nó nặng. Do tất cả pháp thường lặng lẽ không có cái tướng khởi, bởi vô minh bất giác cho nên vọng từng với pháp có nhau, cho nên không thể được từ thiện nghe tất cả cái là cảnh giới thế gian các quý hiểu biết. Ở đây nó giải thích cho chúng ta thấy, bởi vì tất cả pháp cái tánh nó là thường lặng lẽ không có tướng khởi, không có tướng khởi, mà bởi vì vô minh bất giác cho nên vọng trần vạn trần giới cái pháp cái nha dân bất giác cho nên vạn đạo để vạn đạo cho nên nó tái với pháp thể nha tái với cái pháp thường tận vì vậy mà thân thể từ thịnh ra tất cả cảnh giới thế gian để mà biết rõ các thứ cái chỗ này thì đúng là cái chỗ mà tôi nói hôm qua ở trong kinh pháp qua đó là tự pháp dị thế gian tướng thường tự đó. Mà tại sao nói rằng tất cả pháp nó là thường tĩnh, thường lặng lẽ? Nếu gì thấy pháp thế gian có nào thường lặng lẽ không? Hay là cái nào cũng động hết? Nó lặng lẽ hay nó động? Cái chỗ này thấy hơi khó không chứ? Bởi vì cái này nếu muốn gì giải quyết được thì nó giải quyết nổi phong động hay là gió động của bể vậy nè. Tất cả pháp thế gian nó là tịnh hay là động? Bây giờ tôi nói từ con gần như là thật sự thật cái nói bây giờ nhìn từ thật cái nói là nó là tịnh hay là động? Ví dụ như là chúng ta nhìn ra ngoài cái cây lên tàn thấy gió sai lăng xăng đó thì như vậy cây tàn động hay là cây tàn tĩnh? Thành ở chỗ đó là quý vị thấy chữ nhìn chữ nên nếu mà không có nó tới cái chỗ này thì tất cả chúng ta đều bị lầm. Không ai chấp nhận tất cả pháp thế gian mà tịnh được hết. Vì nó tịnh được làm sao có thân tưởng, làm sao có thành hình. Phải không? Ai thấy cũng đều là động hết. Bởi vì nó tránh là động mà hả? Là tránh thế gian hiện có sinh hoạt từ cái thế giới mình cũng là cái thứ giới động. Thì chúng tin cũng là động. Thì như vậy làm sao mà tâm tin nó tất cả pháp thế gian nó là tịnh. Thì nó tịnh ở chỗ nào? Mà cái chỗ đó là chỗ mình phải chính chắn mà nhìn mới nó không nở. Còn không chính chắn nhìn thì chỗ đó mình bị kẹt. Nó sạch chỗ đó mình không tin nổ. Bởi vì mắt mình thấy nó động mà nó tịnh là sao tính. Như là tôi nói thực là có khó thời gian nó tịnh. Nó thực như vậy, trong rừng tâm như vậy. Bây giờ tôi ví dụ như con hàng ở đây, nó động nó tịnh. Mà biết chắc cái gì chứ, nhưng rõ ràng. Bây giờ tôi xin đặt một câu hỏi thì quý vị trả lời được câu hỏi nào là trả lời được cái đó. Có cái gì không nguyên nhân mà nó động không? Nếu không có nguyên nhân họ có thành động không? Mà có cái gì vẫn không phải nguyên nhân, phải không? Nếu là do nguyên duyên hợp thì nó động, cái nếu nguyên duyên không hợp thì nó có động đó. Thấy không? Cái cây tràn đâu phải động, phải gió thổi ra cái hợp nó thành động. Phải không? Thì như vậy tất cả nguyên duyên hợp mới thành động, cái tử tấm nó mới có động. Nếu không nguyên duyên thì có pháp là tịnh, là lặng lẽ. Dù nguyên duyên hợp thành động. Nó là sự thật như vậy chứ. Mà mình hãy hiểu là cái điều gì ra cái pháp nguyên duyên xong, thì mình thấy nó động. Mà nếu thấy cái cả thế gian tự tánh nó là tịnh thì mình thấy cái động là giận thứ vậy, phải không? Giận thứ cho nên như vậy, vì vậy cho nên tổ vậy năng nói tâm đắc như giả động, chứ không phải sang động hay là gió động là tổ đó. Như sao thực tự thể sang cũng động, tự thể gió cũng động, mà tại duyên hợp cho nên nó động. Mà mình nhìn thấy cái động đó là do tâm động, nhìn thấy cái tướng động như thế, chỉ có thế gian giống như họ. Cho nên là lấy việc đặt rõ cái lý nhân duyên chưa hạ thì có pháp cái đạo này. Như vậy chúng ta nói là tự thể các pháp là thánh đạo. Tại vì việc duyên hạ nó mới đẳng. Cái đó là như vậy mà mình nhiều khi nghe là không tin. Bởi vì mình đang sống với tự duyên. Nhưng mà cho nên mình làm sao tin nổi cái đó. Bởi vì các pháp tự thể nó là thường tận. Nó không có phải tướng,
nhà gì vô minh hay bất giác nè, rồi cho nó giận, cho nó giận đó, cho nên từ đó thì sao nó tái như khóc nè, nó tái như khó thở gì vậy mình không thấy được á, cái khó thở đã ra. Bây giờ nếu thấy được khó thở thì chỉ có giận cho ông giận mới đúng, phải không? Giận ông giận nó đi thì tự nhiên mình thấy khó thở. Mà thấy khó thở thì lúc đó mình mới được cái tự nhiên người tính biết tất cả các cái pháp thế gian đúng như thật nghe. Vì vậy nên ở đây nó nói rằng bởi vì vậy từng những pháp cá nhau cho nên không thể được từ thuận thế gian thấy tất cả cảnh giới các thứ mà biết như thật nghe. Thì đó là chỉ cho cái rất mạnh của vô minh mà làm cho chúng ta trái với pháp thể, không biết được pháp thể. Lạ nữa, cái tướng thân diệt đó có hai thứ, thế nào là hai? Một là thơ cùng với tăng tương ưng thì cùng tăng tương ưng, hai đó là tế vì cùng tăng chẳng tương ưng. Như là mình nói cái phần mà tương ưng bất tương ưng trước coi cái nét thơ đó, tương ưng là thơ có tăng duyên, tăng sở duyên cho ngoại cảnh thì đó là tương ưng, còn bất tương ưng là lúc còn ở tăng vô minh chưa có đầy đủ minh sở cho nên cái đó nó thiệt diệt tế. Lại tăng khô, lại có cái khô tăng khô nữa là cảnh giới của phàm phu, cái khô là tăng khô đó thì là cảnh giới của phàm phu, còn cái tế ở trong cái khô đó là cái khô ở trong cái tế đó thì là cảnh giới của bồ tát nghe không? Cái cảnh giới của mình là cảnh giới khô ở trong cái khô, tại ta thơ ta mới thơ. Vậy vì mình chỉ toàn là thấy biết những cái mà nó có hình mạo lớn ở bên ngoài thôi, chứ mình không thấy được những cái duy tế thầm lặng trong, cho nên nó là thơ trong thơ là cảnh giới của phàm phu. Tại sao thí dụ như là với vị thấy nhìn ở trong này mình nói là cái gì đây, nói là hư không, tại sao không có gì đó, nhưng mà thật không có gì hết không? Tức là không có những tướng thôi, những cái bàn, những vật này kia, chứ toàn có những cái tướng tế ở trong đó, thì dự động mình đâu có thấy, phải không? Vì vậy cho nên cảnh giới mình thấy toàn cái thôi không? Không thấy được những cái tế. Còn chư Bồ Tát là các ngài, cái tế ở trong cái thôi là cái thôi trong cái tế, tức là thấy được những cái nhỏ nhuyễn hơn mình. Còn cái tế ở trong cái tế đó, ấy là cảnh giới của Phật. Đây là hai thứ phân diệt y mô vô minh dung tập mà có. Sẽ nói rằng y nhân, y duyên, y nhân đó là cái nghĩa bất giác, vì cái nghĩa bất giác. Y duyên đó là vì cái nghĩa vận tạo cảnh giới. Nếu nhân diệt thì duyên diệt, nhân diệt cho nên không có cái cho nên cái diệt được cái tâm bất tương ưng, duyên diệt cho nên diệt được cái tâm tương ưng. Thì như vậy ở đây là tổ nguyên chỉ cho chúng ta thấy rõ tâm khi nó tạo rồi tâm khi trở về để tiêu diệt nó ở trường hợp nào. Thì như vậy cảnh giới phàm phu là thơ trong thơ, cảnh giới của Bồ Tát là thơ tế trong thơ, là thơ trong tế, cảnh giới của Phật nó thực là tế ở trong cái tế, nhưng nhỏ nhiều tức là tế cái chỗ cuối cùng. Bây giờ tôi nói theo cái nghĩa mà đoạn trước tổ đã giải đó, cái nghĩa mà chúng ta có chia ra lực thơ đó, phải không? Trong lực thơ đó là tế thôi, sao chết á là nghiệp hệ khởi tướng, phải không? Nghiệp hệ khởi tướng là cái dòng luân hồi lẫn dẫn trước cái nghiệp hệ khởi tướng đó là chất danh tự tướng, thì những cái đó là những cái cảnh giới của phàm phu, là những cái thô ở phàm nha. Giờ tới giờ tới là những cái phần nhỏ nhiều trước, còn đến khi đạt là khứ đạt được cái minh mới đầu tiên giới nghiệp.